Thưa Thầy, người Do Thái khi xưa bị người Đức giết hại dã man, nhưng không bao giờ có ý chống lại. Họ tự động đi vào chỗ chết. Còn người Việt Nam thì luôn luôn chống lại ngoại xâm, như là quý vị đã biết. Và nhiều nước khác thì cũng hành động tương tự như hai cái việc này. Con không hiểu tại sao. Cái đó là nợ trả hay là...
Cái luật vay trả không ngừng nghỉ trong cơ trình tiến hóa. Mọi người phải học. Sau sự kích động, phản động mới thấy rõ. Hiện tại người ta còn chiếu lại những cuốn phim người Đức giết người Do Thái, thấy rất tàn nhẫn. Nhưng nhìn kỹ lại, người Do Thái vẫn có cơ hội hồi sinh. Để chi? Để chứng minh phần hồn bất diệt. Rồi từ đó sẽ trở về học hỏi nữa. Mà nếu tiếp tục còn sanh giặc thì phải học thêm nữa. Vay trả, kích động và phản động, số cuộc cũng cũng còn sự hồi sinh. Ở Việt Nam chúng ta cũng vậy. Bao nhiêu trận giết chóc lẫn nhau, rồi khai với khắp thế giới cũng 50 mấy triệu, 50 triệu, lúc nào cũng 50 triệu. Tại sao? Không ở cơ cấu này thì tiến qua cơ cấu khác, rồi phải học bài nọ để tiến, cứ tiến nhồi quả, tiến qua mãi mãi, đi tới đích thanh sạch, Việt Nam mới có nghìn năm hòa bình. Người Việt Nam bây giờ ra đây cũng có người nói hung hăng lắm, nhưng mà tâm vẫn lành. Vì người đã chứng nhiều trận rồi, rốt cuộc không có kết quả gì. Chỉ có cái sự tu sửa của chính mình mới ảnh hưởng được người khác. Một cây súng không có thể bắn giết chết hết được. Nhưng mà lời nói, như lời nói của quá khứ, của Jesus Christ, những lời nói bằng an của Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng sanh. Và chúng sanh có thể nghe lời nói đó mà bỏ xuống ông. Thích Ca cũng vậy. Thì chúng ta đi con đường đó là một đường nắm lại khi ơi tình thương và đạo đức, thì không bao giờ còn chiến tranh nữa. Mọi người cố gắng thức tâm tùy theo trình độ, rồi đây mới thấy giá trị của cây gươm tình thương và đạo đức quý hơn bom nguyên tử.